Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Bắc Giang nhiều kết quả trong triển khai tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. Toàn tỉnh hiện có gần 1,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 99,2% dân số. Thời tiết có nhiều thay đổi thất thường khiến cho số ca mắc cúm mùa gia tăng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 5.100 ca mắc cúm mùa. Lạng Giang phức tạp tình trạng không đội mũ bảo hiểm.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 25 tháng 12, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Hội nghị trực tuyến được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của 63 điểm cầu trên cả nước. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương. Năm 2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành chương trình công tác với 16 chỉ tiêu cụ thể và 15 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Bộ đã hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội giao với chất lượng được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ thất nghiệp của người lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị khoảng 3,12%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng chứng chỉ đạt 24%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1,3%, riêng các huyện nghèo giảm gần 5%. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bộ khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện công tác hoàn thiện thể chế với trọng tâm là xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi. Rà soát, đánh giá các chính sách an sinh xã hội trên từng lĩnh vực để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ban hành chính sách mới cho phù hợp, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với doanh nghiệp và nhu cầu của thị trường. Bộ cần thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đã ban hành đối với người có công, kiên trì thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, chuyển hướng tiếp cận nghèo đa chiều thực chất hơn.
Đạt tỷ lệ bao phủ 99,2% dân số, vượt 11,85% so với mục tiêu chính phủ giao cho tỉnh Bắc Giang. Các huyện, thành phố đều hoàn thành vượt chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế năm 2020. Đây là kết quả nổi bật được ghi nhận tại hội nghị tổng kết tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tổ chức vào chiều 25 tháng 12. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự đổi mới trong cách làm, tập trung chỉ đạo của các huyện, thành phố, các đơn vị trong tháng cao điểm năm nay. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương 4 huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Lục Nam, Lạng Giang, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Hội Phụ nữ tỉnh. Với mục tiêu đề ra trong năm 2020, đạt trên 99% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh phải phấn đấu vượt chỉ tiêu này. Công tác vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế phải làm thường xuyên, liên tục. Các huyện, thành phố cần tiếp tục tập trung vận động số đối tượng mới. Căn cứ vào số liệu tổng điều tra mới cần rà soát thống kê để vận động đạt kết quả cao, đảm bảo tốt chính sách an sinh xã hội. Ngành giáo dục và cơ sở đào tạo vận động đạt 100% đối tượng tham gia theo quy định. Bảo hiểm xã hội tiếp tục rà soát thủ tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp.
Theo báo Bắc Giang Điện tử, thực hiện đề án đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Giang được sáp nhập về Bảo hiểm xã hội tỉnh. Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện hợp nhất phòng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính vào Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh, đổi tên phòng khai thác và thu nợ thành phòng truyền thông và phát triển đối tượng. Được biết, sau khi sáp nhập chuyển đổi, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ có 10 phòng chức năng, 9 cơ quan bảo hiểm xã hội huyện với 277 cán bộ viên chức. Việc sáp nhập, chuyển đổi giúp giảm đầu mối, rõ nhiệm vụ trong công tác giải quyết chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Để các đơn vị sau sắp xếp hoạt động hiệu quả, Bảo hiểm xã hội tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng nghiệp vụ, tập trung cải cách hành chính, phục vụ nhanh, hiệu quả, nghiêm túc đánh giá, phân loại viên chức theo đề án vị trí việc làm và kiên quyết đưa ra khỏi đội ngũ những đối tượng 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ.
Năm nay, thời tiết có nhiều thay đổi thất thường khiến cho số ca mắc cúm mùa gia tăng. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 5.100 ca mắc cúm mùa. Trong đó, tính từ đầu tháng 12 đến ngày 25 tháng 12, đã có 969 trường hợp được xác định dương tính với cúm A, chủ yếu là trẻ em dưới 5 tuổi. Mặc dù trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp bệnh nhân tử vong về cúm, nhưng đây là bệnh truyền nhiễm có thể lây lan rất nhanh và nếu chủ quan có thể gây biến chứng nặng nề, điển hình là viêm cơ tim. Thời điểm này đang là cao điểm của bệnh cúm mùa. Hiện độ ẩm trong không khí tăng cao là điều kiện thuận lợi để virus cúm lây lan, nhất là trong không gian kín, đông người như lớp học, phòng làm việc chật hẹp, không khí lưu thông kém.
Thưa quý vị và các bạn, cao huyết áp là một bệnh lý rất thường gặp ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách phòng ngừa và ứng phó với căn bệnh này. Trong phóng sự sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị bệnh tăng huyết áp.
Tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thế, trung bình mỗi ngày có khoảng 50 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh tăng huyết áp. Trong số đó có rất nhiều người không biết mình bị tăng huyết áp hoặc có những người biết nhưng lại không có biện pháp nào điều trị. Bà Giáp Thị Thuật, thôn Thành Trung, xã Phồn Xương, huyện Yên Thế nói:
Trước là tôi huyết áp tôi lên đây là tôi khám là 160. Thế nhưng sau khi là tôi làm viện một tuần thì tôi làm sổ thì cấp thuốc về nhà tôi uống một tháng thì nó bây giờ là huyết áp nó giảm hơn, nó chỉ có 130 và 100 có lúc thì nó vẫn 140 đấy. Thì nhưng nó vẫn ổn định hơn trước.
Còn đây là lời của ông Vi Văn Bế, thôn Đền Hồng, xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế.
Bệnh tình của tôi từ lúc này tôi lĩnh sổ thuốc huyết áp này có 2/3 là ổn định, còn 1/3 là không ổn định. Tôi tháng nào có nhà tôi cũng lên đây lấy thuốc.
Khi bị tăng huyết áp, người bệnh có thể thấy một số biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, hoa mắt. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân có chỉ số huyết áp cao nhưng không hề có triệu chứng gì. Chỉ đến khi xảy ra biến chứng, lúc đó được bác sĩ kiểm tra huyết áp mới biết mình bị tăng huyết áp. Bác sĩ Lý Thảo Lành, khoa nội tổng hợp Trung tâm Y tế huyện Yên Thế cho biết rõ hơn về nguyên nhân của bệnh lý tăng huyết áp.
Bệnh lý cao huyết áp thì thường là 90-95% là không có nguyên nhân, tức là người ta gọi là tăng huyết áp vô căn. Đấy, còn lại 5-10% thì do một số nguyên nhân như là bệnh lý của thận, như ví dụ như là suy thận mạn rồi hội chứng thận hư và các nguyên nhân gây lên suy thận. Hai là có thể là do bệnh lý u tuyến thượng thận, hoặc là có thể là do bệnh lý của tuyến giáp, hoặc là do tác dụng phụ của những tác dụng khi mà sử dụng một số loại thuốc như là thuốc tránh thai này, thuốc cảm cúm này, hoặc là do dùng chất như là cafein rồi dùng rượu bia nhiều thì nó cũng có thể gây lên cái bệnh lý tăng huyết áp. Nhưng tuy nhiên cái nguyên nhân đấy thì nó chỉ chiếm khoảng 5-10%.
Thực tế cho thấy hậu quả của việc điều trị không đúng sẽ dẫn đến tình trạng huyết áp tăng cao đột ngột, có thể làm đứt mạch máu não, gây xuất huyết não, đột quỵ, suy tim cấp, phù phổi cấp. Bác sĩ Lý Thảo Lành, khoa nội tổng hợp Trung tâm Y tế huyện Yên Thế khuyến cáo phương pháp điều trị bệnh tăng huyết áp.
Nếu như bệnh nhân mà được phát hiện sớm, sàng lọc kịp thời thì bệnh nhân có thể được quan tâm đến hơn và có thể đến cơ sở y tế để có những cái phương pháp điều trị. Ví dụ như là phương pháp điều trị thì có cái thứ nhất là thay đổi lối sống, thứ hai là dùng thuốc. Thay đổi lối sống thì mình có như là thay đổi về cái chế độ ăn, nghĩa là bệnh nhân phải ăn nhạt bớt đi, đó là giảm ít nhất là phải dưới 6 gram muối trên một ngày, và bệnh nhân có thể là tập thể dục đều đặn nhẹ nhàng, thay đổi cái lối sống tĩnh lặng đi của mình đi, nghĩa là mình phải tập thể dục thường xuyên đấy, và bỏ chất rượu bia, chất kích thích.
Tăng huyết áp là bệnh cần điều trị suốt đời, cần duy trì uống thuốc đều đặn, tránh trường hợp do đo huyết áp thấy cao mới uống. Mục tiêu điều trị đối với bệnh nhân là đưa huyết áp xuống dưới 140/90.
Hưởng ứng phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 12, gần 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3, Quân khu 1 hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại các xã Xuân Hương, Tân Thanh, Nghĩa Hòa và Quang Thịnh của huyện Lạng Giang. Là đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện, Sư đoàn 3 mỗi năm tổ chức từ 1 đến 2 đợt hành quân về các xã trên làm công tác dân vận, xây dựng tình quân dân. Đây là đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận thứ 2 trong năm 2019 của đơn vị. Các cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp với hội phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân, đoàn thanh niên cùng nhân dân tại 4 xã phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương, đào đắp, san gạt lề trên các tuyến đường nông thôn vừa cứng hóa, thu gom, xử lý rác thải, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ. Bên cạnh đó, các đơn vị còn tổ chức tuyên truyền pháp luật, nhất là luật nghĩa vụ quân sự, giao lưu văn nghệ, thể thao, đồng thời tặng 80 suất quà cho các hộ chính sách và học sinh nghèo vượt khó trị giá 40 triệu đồng.
Tin an ninh, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1992, trú ở thôn Trung Hòa, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 15 tháng 12 tại thôn Hoàng Mai 3, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với công an huyện Việt Yên bắt quả tang đối tượng Đại đang tàng trữ trái phép 1.200 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Tại cơ quan công an, Đại khai nhận lấy số ma túy trên của một đối tượng ở Bắc Ninh và mang đi bán với giá 52 triệu đồng. Khi đang chờ đối tượng đến nhận hàng thì bị bắt giữ.
Theo báo Bắc Giang điện tử, sáng ngày 24 tháng 12, Tổ công tác của Đội Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an huyện Tân Yên đã tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke 99 ở thôn Tiền Đình, xã Quế Nham, huyện Tân Yên, phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy. Theo đó, tại phòng hát Hoàng Gia, cơ quan chức năng phát hiện 11 đối tượng có biểu hiện nghi sử dụng ma túy. Tiến hành test nhanh, cơ quan công an xác định cả nhóm đều dương tính với ma túy. Các đối tượng này còn trẻ đến từ các tỉnh Lạng Sơn, Nghệ An, Lai Châu, Hà Giang, Bắc Giang và thành phố Hà Nội. Được biết, quán karaoke 99 do ông Nguyễn Hữu Đức sinh năm 1983, trú tại Tiền Đình, Quế Nham làm chủ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy này do khách hát mang đến hòa vào nước để cả nhóm cùng sử dụng. Công an huyện Tân Yên đang tiếp tục xác minh làm rõ.
Sau 10 ngày giao quân thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội đầu xuân 2020, phòng cảnh sát giao thông đã xử lý gần 300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Những lỗi vi phạm chủ yếu là uống rượu bia, chạy quá tốc độ, đi sai phần đường làn đường, xe ô tô khách dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định, chở hàng quá khổ quá tải. Ngoài việc xử lý vi phạm trong 10 ngày đầu thực hiện kế hoạch cao điểm, phòng cảnh sát giao thông cũng đã tiến hành tạm giữ 25 xe ô tô, 13 xe mô tô. Kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai thực hiện từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến ngày 14 tháng 2 năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe máy là để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người tham gia giao thông khi không may xảy ra tai nạn giao thông. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, tình trạng không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe máy vẫn diễn ra khá phổ biến. Một buổi chốt chặn kiểm tra xử lý vi phạm trật tự giao thông của Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Lạng Giang trên tuyến đường tỉnh 295. Trong khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ, Tổ đã phát hiện xử lý gần 20 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô. Trong đó, nhiều trường hợp khi phát hiện có tổ công tác chốt chặn phía trước đã quay đầu xe trốn tránh không bị xử lý. Điều đáng nói ở đây, tất cả những người vi phạm đều nhận thức được việc đội mũ bảo hiểm là để bảo vệ chính mình.
Mũ bảo hiểm có tác dụng gì?
Bảo vệ cho chính bản thân mình thôi. Khi các bạn gần nhà ở đây thì cũng chỉ đi ra mua đồ nên cũng chủ quan.
Uống rượu và không được đi xe thế này là cũng rất phức tạp. Nhưng có cái là thôi thì nhà cũng gần mấy anh em nó lẻ nhau quá.
Để không gì, không
đội
gì
và không đội mũ bảo hiểm. Và nói chung là ngay cả giấy tờ bây giờ tôi cũng để ở nhà thì tôi muốn đi vì loanh quanh nhà tôi ngay đây mà.
Không chỉ trên đường tỉnh 295, trên nhiều tuyến đường khác qua địa bàn huyện Lạng Giang vào những giờ cao điểm, tình trạng không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe máy cũng diễn biến khá phức tạp. Rất nhiều trường hợp đã bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý nhiều lần nhưng vẫn không chấp hành. Thiếu tá Giáp Mạnh Luân, tổ công tác đội cảnh sát giao thông công an huyện Lạng Giang cho biết.
Qua thực tế tuần tra kiểm soát mà nhất là vào những giờ buổi sáng và buổi chiều thờ tan tầm của công nhân, các đối trường hợp mà thường xuyên vi phạm, đặc biệt là thanh thiếu niên trên địa bàn và công nhân thuộc các công ty ở trên địa bàn thường xuyên không đội mũ bảo hiểm, và chúng tôi thường xuyên tuyên truyền và xử lý nghiêm. Nhiều trường hợp vi phạm nhiều lần nhưng vẫn cố tình vi phạm, không chấp hành về việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Qua đây thì đề nghị với chính quyền địa phương và các công ty tuyên truyền để cho công nhân khi tham gia giao thông chấp hành tốt hơn luật giao thông đường bộ.
Ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh, tự giác chấp hành đúng quy định về trật tự an toàn giao thông để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của mình và mọi người. Trong đó cần chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe máy.
Phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, ngày giảm mây trời nắng, đêm có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, ngày giảm mây trời nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, ngày giảm mây trời nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thu Phượng, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.